lạc đề vịnh, muôn luận ngàn kinh nghĩa rối phiền, hương quê một quyển để lưu truyền, niềm vui thôn cũ đành rành nói, dựng tấm bia vàng chỉ lộ nguyên. Tuyển trong kinh luận những lời hay, đề vịnh Tây phương động cảm hoài, chớ nói có nhà về chẳng được, lòng quê không tận tợ Tây trai. Trôi nổi lìa cha mấy hạ đông, trời Tây gia nghiệp nguyện làm xong, Tây vàng mong tưởng ơn diều dắt, dám để từ tôn mỏi mắt trông. Nghiệp sạch tình không chuyện dễ gì, pháp vương môn diệu chẳng tư nghì, ngày nay biết được đường hương lý, thẳng bước chừng trong thất bảo trì. Khổ nhiều vui ít cõi ta bà, muốn thoát trầm luân dễ được mà, lãng tử về quê lòng rộn rã, cha lành xem lại thật Di Đà. Phật thương muôn loại thể thương con bỏ cha trong những mỏi mòn, chớ mãi xa đi mà lạc bước, ao quỳnh công đức nước đương thơm. Luân hồi muôn kiếp lại ngàn sanh, sớm trữ tư lương tính nguyện hành. Mười vạn ức đường nguyên chẳng cách, chớ theo biên địa ở nghi thành. Đường mê tuy lạc, chữa xa dài, chóng trở về Tây một kiếp này. Dĩ được quê xưa cùng gặp mặt, hương sen làng quốc lối kim đài. Bảy hàng cây báu ánh lòa lòa, chín phẩm hương đài bốn sắc hoa, nhiếp cả sáu căn thành tịnh niệm, mới hay an dưỡng thật quê nhà. Muôn trùng lầu cát bóng linh lung, mình với hoa quang lẫn một vùng, chim nước rừng cây đều thuyết pháp, không ngần vui vẻ cảnh liên cung. Năm dân quốc thứ 30, ngày rằm tháng giêng, cư sĩ Hoàng Thơ Vân kính đề. Lạc Ấn Quang Pháp Sư giám định. Lời phát nguyện: kính lạy phương Tây Phật Pháp Tăng, cuối sinh xót thương thầm gia bị, khiến người tu tập theo trong đây đều được vãng sanh chứng bất thối. Tư Quy Tử Thích Như Sầm kính tập. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni là tiếng Phạn, dịch là năng nhân tịch mặc. Thích Ca là họ, Mâu Ni là tên. Phật có nghĩa là đấng giác ngộ. Đức Bổn Sư khi xưa là Thái tử Tất Đạt Đa ở xứ Trung Ấn Độ, nước Ca Tỳ La Vệ. Cha là Tịnh Phạn Vương, mẹ là Ma Gia Hoàng Hậu. Thái tử xuất gia lúc 19 tuổi, đến 30 tuổi thành đạo, thuyết pháp 50 năm, trụ đời 80 tuổi. Đức Phật ra đời độ vô lượng chúng sanh. Hiện nay, đạo pháp của Ngài được khắp giới Á, Âu tôn trọng. Kinh Phật Thuyết A-di-đà nói rằng, từ đây thẳng về phương Tây, trải qua 10 muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc. Cõi ấy có Đức Phật hiệu là A-di-đà, hiện nay đương thuyết pháp. Tại sao cõi kia gọi là Cực Lạc? Vì chúng sanh ở cõi ấy không có các sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên gọi là Cực Lạc. Đức Phật ấy vì sao hiệu là A-di-đà? Bởi ánh sáng của Đức Phật này không lường, soi khắp 10 phương quốc độ, không chỗ nào chướng ngại, nên hiệu là A-di-đà. Lại nữa, Đức Phật kia cùng với nhân dân của Ngài, sống lâu đến không lường, không ngần A-tăng kỳ kiếp, nên gọi là A-di-đà. Chúng sanh sanh về cõi Cực Lạc đều là bậc A-bệ bạc trí. Trong ấy, hàng nhất sanh bổ xứ rất nhiều, không thể dùng toán số tính biết được. Chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A-tăng kỳ để nói mà thôi. Chúng sanh nào nghe kinh này nên phát nguyện sanh về nước kia? Tại sao thế? Vì được cùng các bậc người thượng thiện ở chung một chỗ. Nếu có người thiện nam thiện nữ nào nghe nói đến Phật A-di-đà, giữ niệm danh hiệu, hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến bảy ngày, một lòng không loạn, khi người ấy mạng chung, Phật A-di-đà cùng các thánh chúng hiện ở trước. Bây giờ, kẻ ấy lòng không điên đảo, liền được sanh về cõi Cực Lạc. Chúng sanh các ngươi nên tinh kính, xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm này. Kinh Đại Tập nói, hành giả ngồi ngay thẳng, chuyên tâm tưởng Đức Phật A-di-đà, tướng đẹp như thế, oai nghi như thế, đại chúng như thế, thuyết pháp như thế. Tưởng niệm như vậy, tâm tâm nối nhau, thứ lớp không loạn, sẽ thấy được Đức Phật kia. Ví như trong đời có người nam hay nữ đi xa ở xứ khác, trong giấc mơ thấy nhà cửa của mình. Lúc bấy giờ, thật ra người ấy chẳng biết là đêm hay ngày, là ngoài hay trong, tường vách núi đá không thể ngăn che, cho đến sự tối tăm mù mịt cũng không làm chướng ngại. Hành giả mỗi niệm cứ huân tu như thế, lâu ngày sự quán tưởng sẽ sáng suốt lanh lẹ, kết quả được thấy Phật A-di-đà. Kinh Thập Lục Quán nói rằng, muốn sanh về Cực Lạc, phải tu ba thứ phước. Một, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không giết hại, tu 10 nghiệp lành. 2. Thọ trì tam quy, giữ tròn các giới, đừng phạm oai nghi. 3. Phát lòng bồ đề, tinh sâu lý nhân quả, đọc tụng kinh đại thừa, khuyến tấn người tu hành. 3 điều trên đây gọi là tịnh nghiệp. Kinh Bảo Tích nói, bấy giờ Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, như Thế Tôn đã nói những công đức lợi ích của Phật A-di-đà và thế giới cực lạc. Lại bảo, nếu có chúng sanh nào phát 10 thứ tâm, một lòng chuyên niệm hướng về Phật A-di-đà, khi người ấy mạng chung sẽ được sanh về thế giới của Đức Phật kia. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là phát 10 thứ tâm, và do tâm này được sanh về cực lạc? Phật bảo, này Di Lặc, 10 thứ tâm ấy không phải hạng người phàm ngu bất thiện có thể phát được. Những gì là 10 tâm? 1. Đối với chúng sanh, khởi lòng đại từ, không làm tổn hại. 2. Đối với chúng sanh, khởi lòng đại bi, không làm bức não. 3. Với chánh pháp của Phật, khởi lòng hộ trì, không tiếc thân mạng. 4. Với tất cả pháp, sanh lòng thắng nhẫn, không chấp trước. 5. Tâm an vui trong sạch, tôn trọng, không tham lợi dưỡng, sự cung kính. 6. Tâm cầu chủng trí Phật, trong tất cả thời không sao lãng. 7. Đối với tất cả chúng sanh, hằng tôn trọng cung kính, không khinh rẻ là hèn thấp. 8. Không say đắm theo thế luận, đối với phần bồ đề, sanh lòng quyết định. 9. Tâm thanh tịnh tu các căn lành không hề tạp nhiễm. 10. Đối với các đức Như Lai, xả lìa các tướng, khởi lòng tùy niệm. Di Lặc, đó gọi là 10 thứ phát tâm của Bồ Tát, do tâm này sẽ được sanh về cõi cực lạc của Phật A-di-đà. Di Lặc, nếu có người nào trong 10 tâm này tùy ý thành tựu, được một tâm, ưa thích muốn về cực lạc, quyết không lẽ nào không được vãng sanh. Đạo sư A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là tiếng Phạm, dịch là vô lượng thọ hoặc vô lượng quang. Ngài là vị giáo chủ ở thế giới cực lạc về phương Tây. Theo kinh Cổ Âm Vương, thì đời quá khứ có nước Diệu Hỷ, vị quốc vương là Kiều Thi Ca. Bấy giờ có Phật Thế Tự Tại Vương ra đời. Kiều Thi Ca xuất gia đầu Phật, hiệu là Pháp Tạng. Lại kinh Vô Lượng Thọ nói, Pháp Tạng Tỳ Khưu ở nơi Phật Thế Tự Tại Vương phát lòng Bồ Đề, lại phát 48 lời nguyện, mỗi nguyện đều nói, nếu không được như thế, tôi thề không thành Phật. Những đại nguyện ấy đã thành tựu, và Ngài Pháp Tạng đã thành Phật, tức là A-di-đà ở thế giới cực lạc hiện nay. Theo kinh Vô Lượng Thọ, trong 48 đại nguyện của Đức A-di-đà, có mấy điều thiết yếu sau đây. Nguyện thứ 18. Khi tôi thành Phật, chúng sanh trong 10 phương hết lòng tin ưa, muốn sanh về nước tôi, xưng danh hiệu tôi, cho đến 10 niệm. Nếu không được vãng sanh, tôi thề không thành chánh giác. Nguyện thứ 19. Khi tôi thành Phật, chúng sanh trong 10 phương phát lòng Bồ Đề, tu các công đức, chí tâm phát nguyện cầu sanh về nước tôi. Đến lúc lâm chung, nếu tôi không cùng thánh chúng hiện ở trước người tiếp dẫn, tôi thề không thành chánh giác. Nguyện thứ 21. Khi tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong nước tôi, thấy đều đủ 32 tướng đại nhân, nếu chẳng được như thế, tôi thề không thành chánh giác. Nguyện thứ 27, khi tôi thành Phật, từ hàng nhân thiên cho đến tất cả muôn vật trong nước tôi, hình sắc đều tốt đẹp, nghiêm sạch, sáng rỡ, vi diệu cùng cực, không thể tính kể. Nếu những chúng sanh chứng được thiên nhãn mà có thể biện thuyết rõ ràng được danh số, tôi thề không thành chánh giác. Nguyện thứ 32, khi tôi thành Phật, từ cõi đất lên đến hư không, những cung điện lầu quán, ao nước, cây hoa, tất cả vạn vật đều do vô lượng tạp bảo, trăm ngàn thứ hương hòa hiệp tạo thành, nghiêm đẹp kỳ diệu hơn các thiên cung. Mùi hương trong nước tôi lan tỏa khắp mười phương thế giới, các hàng Bồ Tát tiếp xúc được hương ấy đều tu Phật hạnh. Nếu chẳng được như thế, tôi thề không thành chánh giác. Nguyện thứ 39, khi tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong nước tôi đều hưởng sự an vui như bậc lậu tận tỳ khưu. Nếu chẳng được như thế, tôi thề không thành chánh giác.